Kính bạch thầy, con đọc trong quyển Đại Bi chú giải của Hòa thượng Tuyên Hóa có câu: tùy duyên mà không biến đổi, không biến đổi mà tùy duyên. Con không hiểu, kính mong thầy giải giùm con. Thưa đại chúng, cái câu này là cái câu diễn đạt cái ý từ cái câu mà chúng ta thường nói: tùy duyên như bất biến, bất biến như tùy duyên. Trước hết á, chúng ta thường hay nói tùy duyên, phải không? Chuyện gì mình cũng nói tùy duyên. Nhưng mà mình không hiểu trường hợp nào để mình dùng chữ tùy duyên. Cứ chuyện gì cũng tùy duyên đi. Rồi mình xài riết cái chữ đó, nó đâm ra mình một con người không có một cái ý tưởng gì hết trơn, cái gì cũng tùy duyên hết. Không phải vậy. Trước khi tùy duyên, chúng ta phải tạo duyên. Ví dụ như giờ quý vị muốn tổ chức buổi pháp hội, thôi tùy duyên đi. Sao tùy duyên được? Bây giờ cái duyên là cái điều kiện. Mà mình muốn cái duyên này nó có mặt thì mình phải tạo, tức là mình phải kêu gọi anh em đồng lòng, rồi mình liên lạc với cái chỗ đó, rồi mình liên lạc mướn ho. Rồi hoặc là ví dụ giờ mình muốn mướn cái ho này nè, mình muốn mướn nguyên ngày nhưng mà họ không cho, họ nói là tôi bận rồi, tôi chỉ cho mướn được 5 tiếng thôi. Lúc đó mới tùy duyên. Mình không có cố gắng mình tạo duyên mà cứ chưa gì hết cứ nói tùy duyên là cuộc đời mình không có trôi tới đâu hết. Thí dụ như đói bụng quá, thôi tùy duyên đi, chắc lát đò. Sao được? Phải không? Khát nước quá, thôi tùy duyên đi, chắc lát nó hết khát. Muốn quen cô đó thích, thôi tùy duyên đi, thôi để cô tới tôi tính. Không bao giờ cô tới. Duyên là mình phải tạo chứ. Rồi sau khi mình tạo duyên rồi, mình phải trân quý cái duyên. Rồi khi nào mình làm hết sức của mình mà không được nữa đó, chừng đó mình mới tùy duyên. Chứ tùy duyên không thể dùng một cách đơn giản là việc gì cứ thả trôi kêu tùy duyên. Mình đã làm tận lực của mình, nhưng mà ở trong trường hợp nè, có những lúc mình tùy cái duyên đó nhưng mà tâm tư mình không thay đổi. Ví dụ cuộc sống xưa kia quá khó khăn, mình đi tìm một cái bến bờ an vui khác, tạo duyên đó bằng cách là đi vượt biên, đi mượn tiền, mượn vàng, đi đút lót, làm đủ cách để mình rời khỏi cái nơi khổ sở. Nhưng có ai bảo đảm được mình đi tới đâu không? Đó, lúc đó ra tới biển rồi mới tùy duyên đó. Nhưng mà nói như vậy có nghĩa là lên đên à, cũng phải lấy cái la bàn, kiếm cách mọi cách để đưa cái duyên của mình tới bờ. Tới hồi mà hết được nữa rồi, chung đó là sao? Tùy duyên. Không, thành thử ra mình đều tạo những cái duyên. Quý vị biết là bất biến là gì? Là cái tâm của mình, cái ý chí mình không thay đổi. Phong và ví dụ như là Lục Tổ Huệ Năng, khi mà Ngài đi vào trong rừng, Ngài ở với những người thợ săn chờ thời để mà Ngài ra, Ngài hóa độ đó. Trong suốt mấy năm Ngài ở chung với những người thợ săn, thì quý vị biết thợ săn thì đâu có ăn mặn ăn chay, ngày nào họ cũng làm nồi thịt. Lục Tổ Huệ Năng cắt rau bỏ vô nồi thịt nấu cho chín, xong rồi vớt cái rau ăn. Họ mới hỏi chứ ủa sao không ăn thịt? Nó ồ, tại vì tôi không khỏe trong người, tôi ăn rau tôi khỏe hơn. Đó là Ngài tùy duyên, Ngài luộc rau trong nồi nước thịt chứ cũng có nước không để mà luộc nữa. Nhưng mà bất biến là gì? Ngài vẫn giữ được cái đường lối tu của Ngài. Được tùy duyên mà bất biến. Ví dụ mình là người Việt Nam, mình hội nhập với cái xã hội Úc, người ta có những món ăn của Tây của gì đó mình ăn, nhưng mà trong nhà mình là chai mất mắm, nước mắm là bất biến à. Tùy duyên là mình ăn spaghetti sauce đủ thứ hết mà không lúc nào trong tủ mình cái chai nước mắm nó không có mặt, hay là chai nước tương nó không có mặt. Tùy duyên mà bất biến. Rồi bây giờ Pháp Hòa ví dụ như á, mình tổ chức một cái buổi lễ nào đó mà người ta không cho mình thắp nhang, thì cũng phải tùy thuận cái đó. Tại vì cái chính là mình tổ chức một buổi lễ để mọi người được quy tụ, còn thắp nhang hay không thắp nhang đó là cái hoàn cảnh. Cái thắp nhang nó quan trọng, đừng hủy cái chuyện mà mình tổ chức cái này. Hay nói một cách khác là mình đã qua cái xứ này nè. Ngày xưa Việt Nam á là lễ rằm cúng đúng ngày. Ở đây rằm tháng 4 lễ Phật Đản ngay ngày thứ 4 cúng được không? Có ai đi? Phải, một là cúng trước mấy ngày, nếu mà rằm ngay ngày thứ 4, một là cúng trước chủ nhật đó, hai là cúng chủ nhật sau. Như vậy là mình tùy duyên đúng không? Nhưng mà bất biến là gì? Không bỏ lễ Phật Đản. Rồi bây giờ quý vị thấy qua đây ai cũng lịch lịch coi ngày đám cưới hết á, mà rốt cuộc toàn là thứ bảy không à. Vậy mà cũng coi. Thôi để mình biết rồi, chắc chắn là thế nào những cái ngày mình coi nó cũng vô ngày thứ bảy. Thì cứ việc thứ bảy mình làm. Ở Việt Nam á, 4 giờ sáng là chuông thỉnh lên rồi, bắt đầu chuông trống rền lên tụng kinh. Ở đây làm được không? Chỉ một ngày thôi là cửa chùa đóng liền. Thôi thì phải cho Phật ngủ thêm 2 tiếng. 6 giờ dậy tụng kinh. Đó là tùy duyên bất biến. Tâm của mình bất biến, nhưng mình sống mọi cảnh là tùy duyên. Đấy, đi giảng là bất biến đó. Còn tùy duyên là ta cho ăn gì ăn nấy. Không, ta sắp sao mình theo thứ tự mình làm. Đó là bất biến mà tùy duyên. Tùy duyên mà bất biến. Ví dụ giờ ta lại ta nói, lát nữa có một cái người bệnh đến thăm và mong được cái thời kinh cầu an rồi đó. Mình tùy duyên người ta. Nhưng mà bất biến là sao? Không thay đổi được cái ý nguyện của mình là muốn làm cái điều đó. Cho nên Đức Quan Âm tại sao trên tay Ngài cầm cái nhành dương liễu mà không cầm cây khác? Không cầm hoa hồng, hoa huệ mà lại cầm cái cây dương liễu. Tại vì cái cây dương liễu nó rất là mềm mỏng, gió phải, gió trái nó vẫn phất phơ theo đó. Nhưng mà khi gió ngưng rồi là cái cây liễu đó nó nằm lại vị trí của nó. Cho nên cái chuyện mà cây liễu đó quý vị thấy không? Nó là nó đưa qua đưa lại theo gió vậy đó. Mà hãy gió ngưng là nó trở về vị trí đó nó nằm. Cái người tu của ta cũng thế. Mình tùy thuận mọi việc trong thế gian này, nhưng mà mình vẫn có cái vị trí cố định sau khi mọi việc xong. Cho nên Ngài Vạn Hạnh Thiền Sư giúp cho vua Lý Công Uẩn lên ngôi, nhưng mà sau khi mọi việc xong rồi, Ngài trở về cái vị trí của Ngài làm một người tu. Làm quốc sư là chỉ để làm gì? Để giúp đỡ cho vua trở thành một minh quân thôi. Nhưng mà danh chức địa vị không làm tâm tư tôi thay đổi. Tôi có nhận chức gọi là quốc sư, đây cũng là tùy duyên mà nhận chức. Còn bất biến trong tôi là tâm tu. Cho nên ngày xưa quý vị biết không, vua Trần Nhân Tông đưa công chúa qua bên vua Chàm để gả công chúa Huyền Trân, giao kèo giữa hai nước. Trước khi mà đưa Huyền Trân công chúa gả cho vua Chàm, Ngài Trần Nhân Tông đi trên thuyền với cô Huyền Trân công chúa. Thì bỗng nhiên Ngài Huyền Trân, Ngài Trần Nhân Tông mới nói: con đưa bàn tay con lên, và con đã thấy gì trong bàn tay của con? Thì cái người đệ tử, cái xin lỗi, cái ngài Huyền Cô Huyền Trân mới nói: con thấy mẫu hậu và phụ hoàng ở trong bàn tay của con. Thì ngài Trần Nhân Tông mới nói: mai này con về làm vợ người ta, con phải biết tùy thời ứng xử mà sống. Vì con phải nhớ rằng trong con có cha mẹ, anh em và cả đất nước dân tộc của con ở trong con. Đó là lời dạy của ngài vua Trần Nhân Tông nói với con gái của mình là Huyền Trân công chúa trước khi gả Huyền Trân công chúa qua vua Chàm để mà ban giao giữa hai nước. Cho nên á, bất biến tùy duyên là vậy, tùy duyên bất biến.